SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mời quý vị nghe bản tin nhanh ngày 5 tháng 2 năm 2026 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Thủ tướng Úc đang có mặt tại Indonesia để ký một hiệp ước an ninh mang tính lịch sử. Quân đội Mỹ và Nga nối lại việc chia sẻ thông tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đạt tiến triển. Và trong thể thao, vận động viên trượt tuyết ván Valentino Guselli trở thành người Úc đầu tiên góp mặt tại Thế vận hội mùa đông Milan Cortina sau một suất thi đấu được trao vào phút chót. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese hôm nay có mặt tại Indonesia để ký hiệp ước an ninh chung giữa Úc và Indonesia với Tổng thống Prabowo Subianto, đánh dấu chuyến thăm thứ hai của ông tới quốc gia này trong nhiệm kỳ thứ hai. Hiệp ước an ninh chung Úc-Indonesia đã được công bố vào tháng 11 năm 2025 và đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng lâu nay của Indonesia, vốn theo đuổi lập trường không liên kết. Theo nội dung hiệp ước, hai nước cam kết tham vấn thường xuyên ở cấp lãnh đạo và bộ trưởng về các vấn đề an ninh, cũng như cùng cân nhắc các phản ứng chung trước những thách thức chiến lược. Phát biểu trước Quốc hội ngay trước chuyến bay sang Jakarta, Thủ tướng Albanese mô tả đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Ông cho rằng hiệp ước này không chỉ tăng cường hợp tác quốc phòng mà còn phản ánh cam kết chung trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, bà Michelle Bullock, cùng các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Trung ương sẽ điều trần trước Quốc hội hôm nay nhằm làm rõ vai trò của chính phủ trong quyết định tăng lãi suất thế chấp lần đầu tiên sau 2 năm. Hôm thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ đã nâng lãi suất căn bản lên 3,85% trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại. Động thái này đã khiến phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho rằng chi tiêu công gia tăng là nguyên nhân chính làm lạm phát bùng phát trở lại. Theo bản cập nhật ngân sách giữa năm, chi tiêu của chính phủ liên bang được dự báo sẽ đạt 26,9% GDP trong năm tài chính hiện tại, mức cao nhất kể từ những năm 1980 nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19. Liên quan đến vụ mất tích của bé Gus Lamont tại Nam Úc, cảnh sát Nam Úc cho biết họ không còn tin rằng bé trai 4 tuổi Gus Lamont còn sống và vụ mất tích của em hiện được coi là một cuộc điều tra trọng án. Gus được báo mất tích khỏi một trang trại nuôi cừu nơi gia đình em sinh sống vào tháng 9 năm 2025. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát cho rằng có khả năng một người từng sống tại khu nhà chính có liên quan đến vụ việc, dù nhấn mạnh rằng cha mẹ của Gus không nằm trong diện tình nghi. Theo cảnh sát, gia đình đã hợp tác đầy đủ ngay từ đầu, trong khi một cá nhân khác đã rút lại sự hợp tác với cơ quan điều tra và hiện bị xem là nghi phạm chính. Các nhà chức trách cho biết trọng tâm hiện nay là làm rõ điều gì đã xảy ra với Gus và mang lại câu trả lời cho gia đình em. Tiếp theo, tình Úc tranh cãi quanh vị trí ủy viên quốc gia về trẻ em thổ dân. Thượng nghị sĩ độc lập Lydia Thorpe cho biết, bà nghi ngờ khả năng tạo ra thay đổi thực chất của vị trí ủy viên quốc gia về trẻ em thổ dân và người dân đảo Torres. Dự luật thành lập vị trí này vừa được trình lên quốc hội nhằm hợp thức hóa việc bổ nhiệm bà Sue Ann Hunter vào năm ngoái. Chức vụ này hướng tới việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng khi trẻ em bản địa có nguy cơ bị giam giữ hoặc đưa vào chăm sóc ngoài gia đình cao hơn nhiều so với các trẻ em khác. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Thorpe cho rằng nếu không có đủ quyền hạn để buộc các chính quyền phải chịu trách nhiệm, vai trò này sẽ khó chạm tới gốc rễ vấn đề. Chuyển qua tin quốc tế, tiến triển mới trong đàm phán hòa bình ở Ukraine. Quân đội Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận nối lại các kênh đối thoại quân sự cấp cao trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình ba bên gần đây với Ukraine ghi nhận những bước tiến đáng kể. Hai nước từng ngừng liên lạc quân sự ngay trước khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào cuối năm 2021. Trong khuôn khổ đàm phán lần này, Nga và Ukraine cũng đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với 157 công dân Ukraine được trả tự do hôm thứ Năm. Đối với nhiều gia đình Ukraine, đây là khoảnh khắc đầy cảm xúc sau thời gian dài chờ đợi. Gia đình các tù binh được thả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà đàm phán Ukraine, cho rằng họ đang phải làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn để đưa người thân trở về từ tay đối phương. Tại Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công khai xin lỗi người dân Anh vì quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Washington, thừa nhận rằng ông đã tin vào những lời giải thích không trung thực liên quan đến mối quan hệ của Mandelson với Jeffrey Epstein. Ông Starmer cho biết, vào thời điểm đưa ra quyết định, ông không biết rằng Mandelson đã nói dối về mức độ quen biết và việc từng lưu trú tại bất động sản của Epstein. Những thông tin mới được tiết lộ gần đây cho thấy vai trò của Mandelson sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cùng các cáo buộc ông tiết lộ thông tin tài chính nhạy cảm để đổi lấy lợi ích cá nhân, đã khiến Thủ tướng phải thừa nhận sai lầm trong việc bổ nhiệm. Cảnh báo an toàn sau các ca tử vong khi trượt tuyết tại Nhật Bản. Các hướng dẫn viên địa phương tại Nhật Bản đang lên tiếng cảnh báo du khách, trong đó có nhiều người Úc, về những rủi ro tại các khu trượt tuyết nổi tiếng của nước này. Nhật Bản đang trải qua mùa tuyết rơi dày kỷ lục và hàng trăm người bị thương trong vòng 15 ngày qua. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản, riêng trong tháng vừa qua đã có 3 công dân Úc tử vong khi tham gia trượt tuyết. Một hướng dẫn viên cho biết nhiều du khách quá phụ thuộc vào các dự báo thời tiết phổ biến, trong khi thông tin về nguy cơ tuyết lở lại hạn chế và chủ yếu được truyền miệng giữa những người có mặt tại địa phương. Và trong lĩnh vực thể thao mùa đông, vận động viên trượt ván Valentino Guzzelli sẽ trở thành người Úc đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Milan Cortina sau khi bất ngờ được trao suất tham dự nội dung cú nhảy lớn Big Air. Vận động viên 20 tuổi này từng hy vọng góp mặt ở cả ba nội dung cú nhảy lớn, trượt tuyết biểu diễn vượt chướng ngại vật Slopestyle và Halfpipe là biểu diễn nhào lộn. Nhưng chấn thương vào cuối năm 2024 đã khiến anh ban đầu chỉ đủ điều kiện thi Halfpipe. Hiện Guzzelli được đánh giá là ứng viên tranh huy chương ở nội dung này sau khi giành chiến thắng tại một chặng World Cup ở Canada và đứng thứ 6 tại kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Trước đó, người Úc đầu tiên thi đấu ở ba nội dung trượt tuyết ván tại một kỳ Olympic là Tora Bright năm 2014 và cô đã giành huy chương bạc ở nội dung Halfpipe. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh với Hương Lan.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.